Việt Nam phản bác chỉ trích của Mỹ về tự do tôn giáo. Hà Nội tố cáo phúc trình thường niên của Mỹ về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam không khách quan và sai lệch. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 15 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định, nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Ông Bình nói, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để đảm bảo cho người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Chính điều này đã tạo nên một đời sống tôn giáo, tín ngưỡng hết sức phong phú, sinh động ở Việt Nam. Phản hồi được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố phúc trình hàng năm về tự do tôn giáo thế giới, nêu rằng nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục giới hạn hoạt động của các tổ chức tôn giáo không đăng ký. Báo cáo ghi nhận phản ảnh từ tín đồ các tôn giáo trong nước về việc lực lượng công quyền tại các địa phương hành hung, giam cầm, kết án, theo dõi, sách nhiễu, đe dọa, ngăn cản tín đồ tham gia sinh hoạt đạo với các tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận, hoặc không chịu cấp giấy phép hoạt động cho các tổ chức này khi họ đăng ký với nhà nước. Phúc trình dẫn ra hàng chục trường hợp cụ thể, cho thấy các hội nhóm tôn giáo độc lập với nhà nước, hay còn được gọi nôm na là các tổ chức tôn giáo ngoài quốc doanh, bị nhà cầm quyền đàn áp và ngược đãi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, đáng tiếc, báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2014 của Hoa Kỳ, mặc dù đã ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này, vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam. Ông Bình nhấn mạnh, tự do tôn giáo không chỉ được ghi trong hiến pháp, pháp luật Việt Nam, mà còn được đảm bảo, tôn trọng trên thực tế. Tuy nhiên, những người cổ súy cho quyền tự do tôn giáo trong nước nói, dù được hiến pháp công nhận, nhưng quyền tự do tôn giáo trên thực tế bị quốc doanh hóa chặt chẽ, bị kiểm soát và bị vi phạm nghiêm trọng, với rất nhiều những cản trở đối với các tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận. Mục sư Thân Văn Trường thuộc Giáo hội Tin lành Mennonite nói, phúc trình của Mỹ phản ánh đúng tình hình tôn giáo tại Việt Nam.
Tôi thấy là cái đánh giá như vậy là đúng, tại vì ngay như tại chỗ chúng tôi đây đấy là luôn bị sách nhiễu. Người quản nhiệm hội thánh, một mục sư mà không cho tới để chủ nhật tới để cầu nguyện với anh em thì công an họ cứ canh ở bên ngoài, đứng ở bên ngoài đã quay chụp hình ở trong gia đình của chúng tôi khi mà chúng tôi cầu nguyện như vậy đó. Cho nên là tôi thấy là những cái chính sách mà đối xử với tôn giáo, với hoạt động tôn giáo bình thường như vậy đó thì với cái đánh giá như vậy thì tôi thấy là xác đáng, và trên thực tế đó thì còn khó khăn sách nhiễu nhiều nữa chứ không phải là chỉ như vậy. Tôi thì tôi có cái điều kiện cho quan sát nhiều nơi. Thí dụ như hội thánh ở Hải Phòng, mà một cái hội thánh mà mục sư Huỳnh Trọng Nghĩa quản nhiệm ở Hải Phòng đó, thì cũng cái tình trạng giống như vậy. Những cái buổi nhóm đó là công an tới lập biên bản, tới không cho nhóm. Ví dụ như một phó chủ tịch phường trực tiếp đến làm việc và đem theo những cái lực lượng gọi là xã hội đen đến để mà phá rối hội thánh. Nhưng mà khi lập biên bản đó thì họ lại không có dám đóng cái con dấu quốc huy của chính quyền. Nhưng mà những cái động tác mà họ hù dọa rồi họ lập biên bản rất là ghê gớm, đem đến để mà hăm dọa anh em. Mà trên thực tế thì tôi thấy là từ ở ngoài miền Bắc rồi từ ở trên cao nguyên, trên Tây Nguyên đó, nhiều những anh em thì vẫn bị canh rất là gắt gao. Cho nên là tôi thấy cái tình hình chung mà đối với hoạt động tôn giáo, như là những cái chỗ mà được công nhận đó thì không nói, nhưng mà những chỗ không được công nhận đó thì rất là khó khăn.
Nhà chức trách Việt Nam nói họ giám sát hoạt động của một số tổ chức tôn giáo vì các hoạt động chính trị của những tổ chức này. Mục sư Trường phản bác.
Cái điều đó thì tôi thấy không đúng, bởi vì hội thánh của chúng tôi trong những buổi nhóm chủ nhật đó chúng tôi thuần túy là học kinh thánh, chứ không có một cái chút gì là chính trị ở trong cái sự thờ phượng Chúa của chúng tôi cả, nhưng mà vẫn bị khó dễ, không có hoạt động chính trị gì trong cái sự thờ phượng Chúa cả.
Trước những khó khăn đó, có người thắc mắc rằng tại sao các tổ chức này không đăng ký hoạt động với nhà nước để được công nhận và sinh hoạt đạo dễ dàng hơn. Một số hội nhóm tôn giáo ngoài quốc doanh nói, thực hành tín ngưỡng là quyền căn bản. Công dân có quyền sinh hoạt tôn giáo độc lập với nhà nước, không phải xin cho. Cũng có một số tổ chức tôn giáo cho biết là họ đã nhiều lần đăng ký với nhà nước nhưng bị từ chối. Trong số này có Hội Thánh Chuồng Bò thuộc Giáo hội Tin lành Mennonite mà mục sư Thân Văn Trường là một thành viên.
Người ta yêu cầu là đăng ký với chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng có là lập về hồ sơ để đăng ký, chứ không có phải là chúng tôi làm bí mật âm thầm chi cả. Chúng tôi có thực hiện những cái yêu cầu của họ, nhưng có điều là chính quyền thì người ta chưa có công nhận cho chúng tôi thôi. Hoặc là như hội thánh ở Hải Phòng mà chỗ Mục sư Huỳnh Trọng Nghĩa mà tôi vừa ra hồi tháng 8 đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ mà chính quyền đã công nhận đại diện Bộ Công an rồi Mặt trận Tổ quốc Trung ương đó đã mang hoa, tặng hoa trong dịp Giáng sinh rồi tặng quà Bộ Công an đem trực tiếp tới. Được công nhận, thế nhưng mà họ vẫn khó dễ, họ vẫn đem những cái lực lượng gọi là rất là phức tạp đến không có rõ ràng gì cả, nhưng mà đến phá rối rồi không cho nhóm lại. Họ yêu cầu là phải đăng ký lại cho tới khi nào họ đồng ý đó thì được mới được nhóm cầu nguyện. Cho nên tôi thấy là cái chỗ mà được công nhận hay là không công nhận nó không, họ thích bắt bớ, họ thích khó dễ đâu thì khó dễ thôi, chứ nó không có phải là công nhận hay là không công nhận.
Mục sư Trường hoan nghênh nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy cho nhân quyền tại Việt Nam, mà bản phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo thế giới như một lời nhắc nhở và đánh động sự quan tâm của quốc tế đối với các chính phủ vi phạm. Nhưng ông nói rằng cần có áp lực cụ thể, mạnh mẽ hơn nữa để có thể nhìn thấy những cải thiện từ phía Việt Nam.
Chính phủ Mỹ có những cái điều quan tâm và có những cái biện pháp như vậy thì rất là tốt cho cái vấn đề hoạt động tôn giáo ở Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng là chính phủ Mỹ cần phải có những cái sức ép mạnh hơn nữa, bởi vì trên thực tế thì tôi thấy rằng cái vấn đề bắt bớ tôn giáo rất là nghiêm trọng, những cái vấn đề bắt bớ ở Việt Nam còn rất là nghiêm trọng mà phía Mỹ cũng khó có thể biết xét được. Chúng tôi là những cái người mà có đức tin đó thì chúng tôi chỉ ước mong rằng cái vấn đề luật pháp nó phải rõ ràng và phía chính quyền phải tôn trọng luật pháp mà chính họ đề ra đối với vấn đề tôn giáo, để cho cái sự hoạt động tôn giáo nó được trở thành bình thường, cái sự tự do tôn giáo nó có cái giá trị thực tế chứ không phải là chỉ trên tuyên truyền hoặc là trên văn bản mà thôi.
Nhân quyền Việt Nam trong đó có vấn đề tự do tôn giáo là một trở ngại trong mối quan hệ Việt-Mỹ. Hoa Kỳ và các nước Tây Phương nói Hà Nội cần cải thiện thành tích nhân quyền nội địa đáp ứng với các chuẩn mực chung toàn cầu trước khi muốn hưởng lợi từ các mối bang giao quốc tế trong nhiều lĩnh vực. Mỹ cũng là nước đi đầu trong những nỗ lực kêu gọi Việt Nam phóng thích tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo. Việt Nam nói quyền của mỗi cá nhân phải phù hợp với bối cảnh xã hội, cộng đồng, và rằng tại Việt Nam không có người nào bị giam cầm vì lý do tôn giáo chính trị, chỉ có những người phạm pháp mới bị xử lý. Các tổ chức nhân quyền quốc tế nói, nhân quyền là giá trị phổ quát toàn cầu, không thể bị chi phối bởi không gian địa lý hay hoàn cảnh xã hội. Trung Quốc họp với ASEAN giữa căng thẳng Biển Đông. Trung Quốc kêu gọi vực dậy các nỗ lực bảo đảm hòa bình ổn định khu vực, nhưng né tránh thảo luận về tranh chấp chủ quyền Biển Đông trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN do Bắc Kinh chủ trì hôm nay. Giới lãnh đạo Trung Quốc theo dự kiến sẽ không công khai nhắc tới các tuyên bố chủ quyền mâu thuẫn giữa Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á tại cuộc họp không chính thức với Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN. Một số nước trong khối, tiêu biểu là Việt Nam và Philippines, có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Bắc Kinh ở Biển Đông, nhưng Trung Quốc thường tránh dùng các diễn đàn khu vực để thảo luận về vấn đề này. Trong bài diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn không hề đề cập tới các tranh chấp lãnh hải. Thay vào đó, ông kêu gọi các nước ASEAN cùng thúc đẩy cho các mối quan hệ tốt đẹp hơn và nỗ lực hơn nữa để giải quyết các thách thức về an ninh trong khu vực, bao gồm khủng bố. Ông thường nói, Trung Quốc mong muốn hợp tác đối thoại với Bộ Quốc phòng các nước ASEAN để cùng bảo đảm hòa bình ổn định khu vực và cùng bắt tay tạo một môi trường an ninh lành mạnh. Trung Quốc và ASEAN đã mất nhiều năm trời nhưng chưa đạt được một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý để hạ giảm căng thẳng tranh chấp. Trong quá trình tiến tới bộ quy tắc đó, Bắc Kinh ngày càng trở nên táo bạo trong việc bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của mình tại những vùng biển có tranh chấp. Gây tranh cãi nhiều nhất là các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc khẩn trương tiến hành xây dựng và trong một số trường hợp cho đặt cơ sở quân sự trên các đảo này để giành quyền kiểm soát hầu hết toàn bộ diện tích Biển Đông. Trung Quốc muốn diễn tập hải quân chung với ASEAN ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hôm nay tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng tổ chức các cuộc diễn tập chung với ASEAN ở Biển Đông. Một tín hiệu hòa giải giữa các hành động lấn lướt của Bắc Kinh trong căng thẳng tranh chấp lãnh hải. Tại phiên khai mạc thượng đỉnh không chính thức với Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước Đông Nam Á diễn ra ở Bắc Kinh hôm nay, Bộ trưởng Thường Vạn Toàn tuyên bố tất cả các bên cần phải thúc đẩy cho sự phát triển đúng đắn của các mối quan hệ. Thông cáo đăng trên trang blog của Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời ông Thường nói, Bắc Kinh sẵn sàng mở các cuộc diễn tập hải quân chung trên Biển Đông với các nước ASEAN vào năm sau, tập trung vào các khía cạnh như các vụ va chạm trên biển, tìm kiếm cứu nạn và cứu trợ thảm họa. Reuters trích lời một chỉ huy hải quân cấp cao của Philippines cho biết, Manila hoan nghênh khả năng diễn tập hải quân chung với Trung Quốc, đặc biệt nếu như Bắc Kinh tạo điều kiện để kiểm chứng xem các hòn đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Biển Đông có mục đích quân sự hay không. Trung Quốc lâu nay một mực khẳng định không quân sự hóa Biển Đông và nói rằng các công trình xây dựng của họ tại đây chỉ thuần túy mang mục đích dân sự.